Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay? Khi chàng rể còn ở với họ, sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chương 5, câu 33 đến câu 39. Hôm nay, đứng trước cái lời chỉ trích của nhóm Pha-ri-siêu và các kinh sư, họ chỉ trích điều gì như chúng ta mới vừa nghe về việc ăn chay? Người Pha-ri-siêu ăn chay, các môn đệ Gioan cũng ăn chay, còn môn đệ của Đức Giê-xu không ăn chay. Đức Giê-xu bị chỉ trích về điểm này bởi các Pha-ri-siêu và các kinh sư. Thì Chúa trả lời, thường chúng ta biết là trong cái cách trả lời của Chúa, thường nó mang cái tính ẩn dụ rất là nhiều. Thường cái cách trả lời của Chúa rất là khó hiểu và nó cô đọng lắm. Phải hiểu ở một mức độ cao. Chính vì vậy mà chúng ta thấy thường thói quen trong các sách tin mừng, sau khi mà Chúa trả lời bằng một cái câu trả lời rất là khó hiểu, thì thường Chúa minh họa và giải thích, xác định rõ thêm cái câu trả lời đó bằng một dụ ngôn. Chúng ta để ý thường như vậy. Thì ở đây hôm nay cũng vậy, cái cấu trúc văn chương của đoạn này nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là lời chỉ trích của nhóm Pha-ri-siêu và các kinh sư liên quan đến việc ăn chay. Phần thứ hai là câu trả lời của Đức Giê-xu mang tính bí ẩn, khó hiểu. Và phần thứ ba là hai dụ ngôn để minh họa, để làm cho dễ hiểu cái câu trả lời của Đức Giê-xu. Bây giờ chúng ta để ý là cái điểm khó nó nằm ở chỗ nào? Điểm khó nằm chỗ nào? Và tại sao, nhất là trước hơn cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta tự đặt ra, đó là tại sao người Pha-ri-siêu và kinh sư lại đặt vấn đề hay là chỉ trích Chúa Giê-xu về chuyện các môn đệ của người không chịu ăn chay? Chúng ta biết cái việc thực hành chay tịnh ngày xưa là để tỏ lòng sám hối. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là để tỏ lòng đổi mới tâm linh, đổi mới con người. Con người mà nó cũ đi thì qua việc chay tịnh và sám hối là để làm đổi mới lại. Để làm gì? Đổi mới làm gì? Để mà thích nghi với giao ước, với những yêu sách của giao ước. Bởi vì mỗi tội làm, tội lỗi làm cho con người cũ đi, như trở về tình trạng của A-dông cũ vậy, tình trạng nguyên khởi của tội nguyên tổ vậy. Cho nên mỗi tội làm cho con người chúng ta cũ đi. Cái hình thức thực hành cái việc ăn chay cầu nguyện là cái hình thức nhằm để đổi mới mình, để làm cho mình luôn mới, nghĩa là làm cho mình đừng trở lại tình trạng nguyên khởi hay là nguyên tổ. Cái chức năng của chuyện việc ăn chay, cái việc giữ chay ở trong Cựu Ước, trong thời Chúa Giê-xu nó như vậy. người ta ăn chay để tỏ lòng sám hối. Mà sám hối là gì? Là để mà đổi mới tâm linh mình. Bởi vì tội đã làm cho mình cũ. Đổi mới con người mình, cách suy nghĩ của mình, phong cách của mình. Đó là tôi nói về chuyện ăn chay. Bây giờ, trước cái lời chỉ trích kia, Đức Giê-xu trả lời như thế nào? Chúng ta để ý trong cái câu trả lời của người. Nó có cái điểm là hai cái từ chìa khóa, đó là tiệc cưới và chàng rể. Chúng ta nghe lại câu trả lời của Chúa. Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới, ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Đó là cái phần thứ nhất của câu trả lời. Phần thứ hai là sẽ có ngày chàng rể bị đem đi. Ngày đó họ mới ăn chay. Bây giờ chúng ta để ý cái phần đầu của câu trả lời, tiệc cưới và chàng rể. Thường trong Cựu Ước, cho hàng tiên tri Ô-dê và một số tiên tri khác, tiên tri Ô-xê-a đó, thì thường hay nói về tương quan giữa Thiên Chúa với dân Israel như là tương quan vợ với chồng, tương quan chàng rể với cô dâu. Rồi một số ngôn sứ khi nói về viễn tượng của ngày đấng cứu thế đến, của vương quốc nước trời, thì cũng nói trong cái viễn tượng của cái bữa tiệc cưới. Ngày mà đấng Messiah đến để thiết lập thái hòa được diễn tả dưới hình ảnh của một buổi tiệc, tiệc cưới. Đó. Như vậy thì, thưa anh chị em, khi Chúa Giê-xu trả lời cho đám Pha-ri-siêu và người kinh sư về cái lời chỉ trích của họ liên quan đến việc ăn chay, cầu nguyện của các môn đệ của người, thì Chúa nhằm muốn nói rằng là đối với Chúa tất cả đều mới. Chúa đến là Chúa thiết lập một giao ước mới. Chúa tái tạo lại tâm linh con người, tái tạo lại tư duy con người, tái tạo lại cái quan niệm về một vị Thiên Chúa hà khắc trừng phạt bằng hình ảnh của một Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha hàng. Cho nên Chúa làm đổi mới tất cả, đổi mới tất cả. Như vậy thì đổi mới tất cả bao lâu người ta còn ở đi và ở trong vương quốc này, ở trong cái thực tại mới này, người ta không còn phải ăn chay. Bởi vì các môn đệ đang ở trong cái thực tại mới này. Người ta chỉ khi nào cũ người ta mới ăn chay cầu nguyện để mà thích nghi với trở về với cái thích nghi với cái thực tại mới. Hay là đổi mới con người mình để thích nghi với cái giao ước mới. Rồi, cái điểm thứ hai của cái câu trả lời của Chúa là sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Cái câu này phải hiểu như thế này, chàng rể bị đem đi, bị cót nhắc đi. Đó là Chúa hàm ý nói về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Sẽ có ngày chàng rể phải đi vào huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh thì ngày đó mới ăn chay. Có nghĩa là gì? Thưa anh chị em, sống cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh, sống huyền nhiệm cái khổ nạn phục sinh, sống thực hành cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh vốn còn được tiếp tục qua các bí tích trong giáo hội. Điều đó giúp đổi mới con người. Cho nên đối với Chúa, đó là một hình thức ăn chay. Và một khi mà Chúa thiết định cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh để cứu độ con người rồi, như là một cái chìa khóa vậy, thì để rồi một khi Chúa được cất nhắc về trời, một khi con người phạm tội là làm cho mình cũ đi, thì cần phải ăn chay và sống cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh đã được thiết lập đó để đổi mới tâm linh của mình. Để xứng đáng sống trong cái thực tại của giao ước mới là của tân ước. Chính vì điểm đó mà Chúa mới dùng cái hình ảnh cũ và mới. Mà cũ và mới nó không phải là bất cứ cái gì giày cũ giày mới, không phải, cũng không phải cái gậy cũ cái gậy mới, không phải mũ cũ mũ mới, mà Chúa dùng chủ ý, Chúa dùng chủ ý là áo và rượu, áo mới và rượu mới. Cái điểm này rất là chí lý, bởi vì áo và rượu là hai điều căn bản, hai điều cần thiết nhất trong xã hội Do Thái thời bấy giờ cho một tiệc cưới. Mặc áo cưới đàng hoàng, người ta đi tiệc cưới ngày xưa đó, người ta mặc rất là chỉnh tề, người ta quan trọng đến cái áo lắm. Đó. Rồi người ta quan trọng đến cái rượu lắm. Đó. Rượu, hết rượu là hết niềm vui. Đó. Chúng ta thấy, cho nên trong những cái dụ ngôn khác của Matthew, có lòng chúng ta nhớ là ông vua kia tổ chức cái tiệc cưới cho con mình, mời khách mời chính thức thì nó từ chối, nó không đi, cho nên nó mới ra ngoài đường mời đủ thứ người vào. Thì khi ông vào, ông thấy có một người vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới, không mặc áo mà để dự tiệc cưới đó, thì bị đuổi ra ngoài, bị trừng phạt. Để cho chúng ta thấy là áo và rượu, Chúa dùng hai hình ảnh này để nối kết chúng ta với cái thực tại mới của nước trời. Đó là thực tại của bàn tiệc. Đó. Bàn tiệc cưới của con chiên, mà con chiên này là Đức Giêsu, mà được ví như chàng rể, thưa anh chị em. Cho nên không, khi mà chúng ta nhìn như vậy rồi, chúng ta thấy không có gì khó hiểu cái cách trả lời của Chúa. Cho nên trong phần thứ hai, cái câu trả lời là có ngày chàng rể sẽ bị đem đi, Chúa hàm ý nói về tiệc cưới của con chiên. Mà tiệc cưới của con chiên đó là hy tế thánh thể, hy tế thánh thể. Đó. Cho nên chúng ta thấy Chúa nói là áo mới thì không thể nào mà lấy cái một mảnh áo của cái áo mới để mà vá vào áo cũ được, cũng như không thể đổ rượu mới vào bầu da cũ được. Có nghĩa là ở trong cái thực trạng tại vương quốc của nước trời, trong giao ước mới, người ta không còn có thể giữ lấy cái cũ nữa. Nghĩa là giữ lấy cái tội, giữ lại những cái thói quen xấu trước đây. Cho nên, thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta sống cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, nghĩa là chúng ta, nghĩa là kích hoạt lại cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô bằng các bí tích, nhất là bí tích hòa giải, là chúng ta làm mới lại con người mình để sống xứng đáng với cái thực tại của giao ước mới đã được ký kết trong máu của chàng rể, hay là máu con chiên. Máu con chiên. Cho nên hôm nay nhân dịp suy niệm về cái tầm quan trọng của cái việc đổi mới tâm linh, đổi mới tư duy, đổi mới con người mình qua việc thực hành hay là kích hoạt lại những phương thế cứu độ đã được thiết định bởi huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Hôm nay nhân dịp đó, chúng ta xét mình lại, nhất là ở cái mà gọi là chúng ta đi rước lễ, là chúng ta dự vào cái bàn tiệc của giao ước mới mà chúng ta vẫn giữ tội của mình, có nghĩa là chúng ta giữ cái cũ, nó không tương hợp, thưa anh chị em. Cho nên ở đây cái hình ảnh Chúa dùng rất là hay, là chẳng ai xé cái áo mới, lấy vải của áo mới mà vá vào cái lỗ rách của áo cũ được. Như vậy cái là gì? Không những họ xé áo mới, tức là mất áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn khớp với áo cũ, nó kéo rì lại. Có nghĩa là gì? Nghĩa là mình làm cho băng hoại chính cái tâm hồn của mình và làm xúc phạm đến thánh mình, Thánh Chúa chẳng hạn. Cũng vậy, hình ảnh rượu, rượu mới không thể bỏ vào bầu da cũ được. Nó là sẽ làm chảy, làm hư và làm chảy luôn cả rượu mới, uổng phí. Thì cũng vậy, một cái trái tim, một tâm hồn mà cũ, đánh dấu bởi cái cũ, có nghĩa là cái tội, thì không thể rước mình Thánh Chúa vào được. Cho nên hôm nay nhân dịp nghe cái điểm này, chúng ta hãy nhìn lại. Thà đi lễ mà có tội trọng, đừng rước lễ. Thưa anh chị em, đừng rước lễ. Cho nên hãy đợi dịp để mà xưng tội. Có nhiều người bởi vì sợ người khác nhìn, nghĩ là mình có tội cho nên mình không rước lễ. Hay là có những người có chuyện gì đó, có những người đàn ông đôi khi nếu không rước lễ sợ vợ mình nó hồ nghi là mình đi gian díu với bà nào, thì trong trường hợp đó đi rước lễ như vậy là chúng ta nhận rượu mới vào bầu da cũ. Chúng ta làm mất đi ơn Chúa mà làm lũng luôn tâm linh của mình, tâm hồn của mình, chẳng hạn như vậy. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm lại cái chuyện này và luôn tìm cách đổi mới tâm linh của mình khi mà nó bị vết của tội, của yếu đuối, phàm phu tục tử nó làm cũ đi cái tâm linh của chúng ta, thì bí tích hòa giải là nơi để làm, là đổi mới lại, để làm cho chúng ta mới, để rồi chúng ta luôn ở trong cái thực tại của giao ước mới. Nơi đó bàn tiệc cưới của con chiên luôn luôn được dọn sẵn mỗi ngày trên bàn thờ thánh thể. Xin cho chúng ta biết trân trọng quý mến cái bàn tiệc đó, và xin cho chúng ta luôn biết tìm cách giữ cho cái áo của ngày rửa tội luôn được sạch để dự tiệc cưới con chiên. Xin giữ cho cái rượu là cái niềm vui, biểu tượng của niềm vui, của sự nồng say của Chúa Thánh Thần, của những ơn huệ của Chúa Thánh Thần, đừng bị mất đi khi chúng ta nhận vào trong cái bầu da cũ, trong tâm hồn tội lỗi băng hoại của chúng ta. Amen.